thì cái người làm vườn trên một cái mảnh đất cằn, thì cái người làm vườn nhìn thấy mảnh đất đó ai cũng ngao ngán hết, không ai muốn cày xới một mảnh đất đầy sỏi đá, đầy gai gốc, đầy kẽm gai, đầy những cái dấu vết của cái mảnh đất mà nó thiếu cái phân bón, nó thiếu cái màu mỡ, không ai muốn cả. Nhưng nếu ta chỉ có trong tay ta một mảnh đất cằn thì ta phải làm sao? Ta phải bỏ công đức, công sức nhiều hơn nữa, bỏ tâm huyết nhiều hơn nữa. Ta phải cẩn thận, ta nhặt từng viên sỏi, từng viên đá, ta bỏ vào trong một cái kỳ và ta đem thả ra ngoài một cái khoảng riêng, không động chạm. Và ta phải nhặt từng cái mảnh sỏi, từng cái viên đá, nhặt từng cái gốc cây, từng cái gai ngạnh, ta phải nhổ từng ngọn cỏ. Khi mà hết xong hết tất cả những cái sỏi đá, những cái gai gốc ở trên cái cuộc đất rồi, thì ta phải cày xới. Ta phải bỏ công sức để ta cày xới từng vạt đất. Cày xới xong rồi thì ta phải tưới nước cho nó mềm đất ra, rồi ta mới phải là thêm phân, thêm bón, rồi ta phải vung vòng, vung vòng, rồi ta mới trĩa hạt, ta mới gieo hạt. Và ta gieo hạt không rồi, ta không có ngồi đó để nhìn cái hạt nó lên. Mỗi một ngày phải hai cử tưới nước như vậy, để cho cái hạt nó lên. Từ cái hạt nó nảy mầm ra rồi, ta muốn nó sống, nó lên thành cây cao, nó cho được mùa vàng, ta phải một ngày hai cử tưới tắm. Mỗi ngày hai cử tưới xong, ta phải cho nó cái dòng nước trong lành. Nếu ta lấy nước bùn, nước ao, nước đầy phèn, nước nhiễm phèn, nước nhiễm sắc, ta tưới cho thì lá nó cũng từ bi, nó quăng queo, nó lên không được gì cả, nó sâu rầy. Và khi nó lớn lên rồi, ta muốn cho nó đơm hoa kết quả, ta cho nó cái loại phân bón phù hợp với từng loại cây quả, thì cây trái mới ra được. Chỉ một loài, chỉ những cái loài cây trái vô tình, những loài cây trái nó không biết bộc lộ phẩm chất của riêng nó, mà ta đã phải cẩn trọng đến thế trong từng bước gieo trồng. Bởi vì nếu ta không cẩn trọng, ta có thể ta chỉ gặt một mùa chỉ có trái lép, chỉ có hạt lép, chỉ có trái cùi, chỉ có trái sâu rầy, chỉ có lá từ bi, chỉ có những cành hoa héo, ta sẽ không gặt hái được gì trên cái mảnh đất cằn cõi mà nếu ta không bỏ công gieo trồng. Thì một cái đứa trẻ từ trong cái bào thai của một người mẹ cũng thế, từ người cha, từ người mẹ. Các bạn thử đi, mỗi một ngày về các bạn nói với nó, đặt tay lên bụng nói chuyện với nó: con ơi mẹ yêu thương con, con hãy ra đời nha, mẹ yêu thương con nè, hãy ra đời là một người dịu dàng nhân hậu. Hãy bật cho nó nghe những loại nhạc êm dịu, đừng kích động, đừng có đem tâm trạng bực bội của người mẹ từ sở làm về đem suốt một đêm khi mang bào thai trong bụng, mà hãy bỏ tất cả bên ngoài và nói với bé những lời yêu thương, những lời dịu dàng. Lúc này linh hồn chưa nhập xác đâu, lúc này ta mới tác động một cách vô tình. Nói sai, chúng ta mới vừa tác động nó bằng tác động tâm thức cho những cái nguồn năng lượng tiềm tàng của thần kinh của bé thụ nhận. Chúng ta chưa tác động được trực tiếp vào bé. Chỉ khi nào em bé sanh ra đời, em bé nó khóc oa oa, lúc đó linh hồn của bé mới nhập xác. Khi ở trong thai là một bào thai không hồn. Ở đây ta chỉ mới nói về một cái linh hồn của một con người bình thường, ta chưa nói về linh căn. Về linh căn thì mỗi một phần linh căn có thể vào trong thai phụ, vào trong trần xác của người mẹ trong thời điểm nào nó muốn. Nó muốn không phải là ta muốn. Nó có thể vào khi mới cấn thai, nó có thể vào khi 2, 3 tuổi, 5 tuổi, 7 tuổi. Chính vì vậy chúng ta cũng còn tùy. Có nghĩa là tùy loại cây mà ta bón loại phân, cái cây nào ta cần phải bón phân. Thì các bạn thấy chỉ một, các bạn muốn có một cái hạt lúa vàng, các bạn đã phải bỏ rất nhiều công sức từng ngày, từng thời điểm một. Lúc này thì phải, lúc nào thì phải khơi dòng cho nước nó chảy vào để nuôi cây, lúc nào thì phải đẩy nước để cho nước nó ra để không chết uống cây. Thì con người chúng ta cũng vậy. Chúng ta quên một điều rằng con người là những cái con vật mà vi tế nhất mà cũng là vĩ tế nhất của hành tinh này. À, những cái con vật biết suy nghĩ, biết phán đoán, biết hành động. Và chính vì vậy, một bộ máy càng tinh vi hơn nữa thì chúng ta cần phải có cái người mà thủ quản, cái người mà làm chủ toàn bộ bộ máy đó lại cần phải cẩn trọng hơn nữa. Bởi vì từng vi mạch nhỏ của nó có thể bất ổn, có thể tạo nên một cái kết quả hoàn toàn phản tác dụng, hoặc là một kết quả hoàn toàn không mong muốn. Có thể tạo nên những đứa trẻ trong cái thời buổi này, do cái sự tác động của môi trường, sự tác động bởi những thức ăn đầy những chất độc, đầy dẫy, bây giờ cái thứ nào cũng chất độc cả, ăn vào đây nó sẽ tạo nên cái sự ảnh hưởng mà những cái chất hóa học nó đưa lên trên thần kinh, nó làm trì trệ thần kinh, hoặc nó tăng kích động thần kinh, hoặc nó làm tê liệt thần kinh. Chính vì vậy mà nó tạo nên những con người mới của một xã hội tương lai đầy những bất ổn, đầy những thiếu cái sự thiếu cân phân, thiếu tính toán, thiếu hành động. Những con người hành động như một cái máy, luôn luôn chạy theo thời gian, chạy theo công việc, chạy theo tất cả như một cái máy. Rồi khi trở về với gia đình chỉ là kéo đi một cái xác mệt mỏi chán chường vào trong gia đình, đem vào trong gia đình của chúng ta một toàn là những cái khí nặng nề, những khí thô ráp, những cái khí bất ổn. Thì mỗi một con người, mỗi một người khách bước chân vào căn nhà của bạn đã mang đến trong căn nhà của bạn một loại khí khác nhau. Mỗi một con người ở đây, mỗi người đều có một loại khí, tùy theo thân tâm chúng ta như thế nào, cái khí bộc lộ qua bên ngoài chúng ta như thế đó. Cái thể nặng, cái ngọn lửa này, cái thể khí của nó là nóng, cái thể nó là tỏa nhiệt, thì ngọn lửa nó phải đem đến cho chúng ta cái nóng, và cái dòng nước của nó, cái bản chất của nó là mát, thì nó sẽ mang đến ta sự dịu mát. Cái giọt sương đến từ tầng trời cao, nó đã tinh cất của tất cả những hơi nước đưa lên rơi xuống, bản chất của giọt sương nó đã là trong sạch. Thì để cho chúng ta thấy rằng mỗi một con người bước chân vào trong căn nhà của bạn, nó mang đến trong căn nhà của bạn một loại khí khác nhau. Người dữ mang loại khí dữ, người hiền mang loại khí hiền, người nóng mang khí nóng, người tịnh mang khí tịnh. Thì các bạn thấy rằng các bạn là những chủ nhân ông của cái căn nhà đó, thì các bạn mang cái gì về trong nhà, căn nhà các bạn hưởng hết. Mang nỗi giận dữ, uất kết, sân si, hay mang niềm vui, hay mang nỗi buồn, hay mang sự sân hận, thì căn nhà của bạn nhận hết. Và căn nhà của bạn nhận, cũng như ở đây cô Lan nói rằng là nguồn năng lượng đưa xuống, nguồn năng lượng của vị Lai Pháp, nguồn năng lượng an định, thiền định của vị Lai Pháp, thì tức khắc nguồn năng lượng đó trên nóc của nhà thờ sẽ phủ xuống toàn bộ các bạn nhận được. Thì bây giờ khi các bạn mang về trong nhà của các bạn vô tình, các bạn không nhìn thấy những nguồn năng lượng đó, nó là những nguồn năng lượng nó chuyển vận vô hình. Chúng ta không nhìn thấy, không nắm bắt được nó, nhưng nó có mặt và nó dũng mãnh cho đến độ chỉ cần các bạn bước vào một cái nơi chốn mà ồn ào náo nhiệt, thì lập tức thần thức của các bạn bị kích động, và các bạn bước vào ở một cái nơi chốn mà trong căn nhà đó có nhiều cái loạn khí, nhiều cái âm khí, thì lập tức trong người bạn sẽ cảm giác trì trệ bất an. Nói như vậy đấy, thành ra cái sự đó là nó là những sự bất ổn đó, nó sẽ đến trong con người của chúng ta, nó tác động lên con người của chúng ta, và ta mang theo bên mình, ta tạo thành một cái loại khí ở bên mình. Và khi ta đi đến đâu, cái loại khí đó theo ta đến đó. Tại sao có những người đi đến, người ta nói là có những người nhìn thấy cái mặt là thấy cảm mến rồi, thấy muốn kết thân, muốn gần rồi. Còn có những loại người nhìn thấy là không muốn đứng gần. Có những loại người nhìn thấy muốn tránh xa, nhìn thấy rồi tạo cho mình một cảm giác bất ổn. Có những loại người chỉ mới nghe qua giọng nói qua điện thoại thôi, sao cái người có giọng nói đáng sợ quá, nghe giọng nói người đó mình làm mình bất an quá. Có những người nghe cái giọng nói của họ dịu mát và trong lành như là ngọn gió mai buổi sớm. Thì đó, nó là những cái tích tụ từ trong con người của các bạn, từ trong thần thức của các bạn. Thì các bạn biết cái sự tích tụ đó nó là cái kết quả cho một người làm giường cắm đầu trên vạt đất, qua từng ngày, qua từng thời điểm, qua sáng, qua trưa, qua chiều. Chứ nó không phải là cái kết quả hiển nhiên của một buổi, một ngày, một sớm mai. Chính vì vậy mà các khi mà cái quá trình tu tập của các bạn theo một pháp môn nào đó, các bạn đi theo những cái môn quy bắt buộc của môn pháp mà các bạn thọ nhận, thì các bạn sẽ được đào luyện theo cái cách mà cái vị trưởng môn pháp đó muốn các bạn có. Các bạn chấp nhận bước vào vị lai pháp là các bạn chấp nhận sự đào luyện của những nguồn năng lượng chuyển hóa thân tâm, là cái nguồn năng lượng nó mỗi ngày khi cái kim tự tháp màu xanh mà các bạn nhận năng lượng vào mình, đó là cái năng lượng của các đấng. Năng lượng của các đấng là cái năng lượng của sự toàn thiện, sự toàn thiện, sự toàn thiện đi vào các bạn sẽ làm cho luồng tâm của các bạn nó sẽ làm đào thải những cái nguồn năng lượng xấu, đào thải những cái bực dọc, những cái oán hờn, uất kết, sân si. Hằng càng ngày cái tâm của bạn sẽ định xuống, lặng xuống, lặng xuống, cũng như là cái luồng cái nguồn RO gì đó, cái chất RO gì đó, nguồn năng lượng chuyển vào trong nước chỉ là một ngọn nước sông đem vào đây chuyển năng lượng vào đó, thanh lọc chất độc tạp khí, làm cho nó lắng xuống, làm cho kết tủa, rồi làm cho nó trích ly để lại những cái giọt nước trong lành chúng ta uống, gọi là nước đã được thanh lọc. Thì bây giờ các bạn khi cái nguồn năng lượng của vị lai pháp vào các bạn sẽ được thanh lọc như vậy đó. Các bạn thử thiền định đi, một ngày các bạn có nhiều thời gian các bạn thiền định càng nhiều các bạn sẽ nhận được càng nhiều. Nguồn năng lượng của vị lai pháp là một nguồn năng lượng dõng mãnh nhất mà ta có thể thấy được. Nhưng nguồn năng lượng dõng mãnh không phải của sự tiến công, mà nguồn năng lượng dõng mãnh của sự hành trì chuyển hóa thân tâm, nó sẽ làm các bạn lắng xuống, lắng xuống, lắng xuống. Nguồn năng lượng vị lai pháp là nguồn ân cứu của các đấng dành cho những con người có chân tâm, thì các bạn sẽ thấy nó lắng xuống, lắng xuống. Thử đi, một tuần lễ 10 ngày các bạn sẽ thấy con người bạn khác hơn 10 ngày trước đó. Thích Ca ta bảo đảm điều đó, các bạn cứ thử đi. Rồi các bạn sẽ thấy rằng, và khi khi mà nguồn năng lượng xấu trong người ta nó đẩy xuống giống như dòng nước nó lắng xuống, thì nó còn lại dòng nước trong. Khi nó còn lại dòng nước trong thì sao? Nó sẽ nhận được cái gì tốt đẹp nhất là cái nguồn năng lượng của cái kim tự, cái năng lượng của cái ấn pháp màu đỏ. Cái ấn pháp màu đỏ là ấn pháp để hành trì, nó sẽ làm cho tâm trí của chúng ta sẽ dựng chúng ta dậy, chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng phấn khởi hơn, yêu đời hơn, cảm thấy thích hoạt động hơn, cảm thấy không còn trì trệ, không còn uất kết, không còn sân si. Nguồn năng lượng của ấn pháp màu đỏ là nguồn năng lượng để mà tăng cảm giác hưng phấn của chúng ta. Đó là chưa nói về bước đường hành đạo. Nguồn năng lượng màu đen của cái ấn pháp màu đen là nguồn năng lượng để bảo trợ chúng ta thoát khỏi cái sự những cái tà khí, trọc khí, âm khí nó vây phủ chúng ta. Trong thời điểm ngày nay khi con người đi vào những cái sự mê muội, muốn được cái thủ lợi cho mình, người ta đi chuộc bùa, người ta đi chuộc ngải, người ta đi thư trấn yểm người khác, người ta đi chuộc bùa chuộc ngải đưa vào trong cuộc đất để bảo an, đưa vào trong cuộc đất để làm chuyển hóa, chuộc bùa để nói cho người kia nghe, chuộc bùa để mua mai bán đất. Tất cả bây giờ thời buổi bây giờ bị can thiệp quá nhiều vào cái quá trình vận hành mà bình ổn của sự sống, bị can thiệp bằng những nguồn năng lượng xấu, bằng những cái trọc khí, tà khí, âm khí vô hình chung. Như vậy chúng ta rước quá nhiều những cái trọc khí vào trong cơ thể chúng ta, vào trong căn nhà chúng ta, vào trong nơi làm việc chúng ta, vào trong vận hội của chúng ta. Mà các bạn không không ai biết một điều rằng không một ai có thể cho không các bạn cái gì không phải là của chúng ta. Không ai bắt chúng ta nhận được cái gì nếu cái đó không phải là của chúng ta. Tất cả những gì các bạn chịu ngày hôm nay, các bạn nhận được ngày hôm nay đều là một cái quá trình mà các bạn đã tạo ra từ tiền kiếp, từ hiện kiếp, từ lúc nhỏ cho tới tận giờ phút này 30, 40, 50 tuổi. Ta nói rồi, một cái cánh đồng đó các bạn muốn có một cái cây cao này 5 năm, 7 năm, 10 năm. Một cái cây cao này đã chúng ta đã phải trồng nó từ chỗ mà nhặt từng hòn sỏi, nhặt từng cọng gai, tới chỗ cày sâu cuốc bẫm, tới chỗ gieo hạt, tới chỗ tưới tắm, tới chỗ bón phân. Phải chưa? Thì như vậy những gì mà chúng ta có được ngày hôm nay nó là cái quá trình kết tập của tất cả những gì ta đã tạo ra từ tiền kiếp hoặc hiện kiếp. thì không có cái gì là bất công đối với một con người. Nếu kiếp này nói rằng tại sao kiếp này tôi sống tốt, tôi hiền thiện đến giờ phút này mà cuộc đời đời tôi vẫn thê thảm, bởi vì tiền kiếp ta đã gieo nhiều chướng nghiệp. Thì bây giờ nếu mà kiếp này hiện tại giờ phút này tại sao tôi như vậy, tôi như vậy? Bởi vì trong kiếp này đến tận giờ phút này vẫn uống rượu, vẫn hút thuốc, vẫn cờ bạc, vẫn loạn động, vẫn đua xe, vẫn cá độ. Thì đương nhiên là sanh ra nhiều chứng, nhiều bệnh, nhiều đồ từ cái nghiệp quả hiện kiếp và nghiệp quả tiền căn. Chúng ta mang hai món nợ đó mà chúng ta không biết. Chúng ta đi ra ngoài chúng ta thấy rằng chúng ta tỉnh bơ mà áo mão cân đai, thích lên xe xuống ngựa gì đó. Nhưng chúng ta không biết một điều rằng còn món nợ đó chúng ta vẫn giữ ở trong tàng thư lưu trữ của chính chúng ta. Chúng ta đi chuộc một lá bùa về rồi lá bùa đó chúng ta nói rằng lá bùa đó làm cho mua mai bán đắt, mà chúng ta không biết mỗi một lá bùa như thế không bao giờ là một cái quyền phép của riêng ai, mà nó là khả năng tập thể của một nhóm người, của những cái phần âm. Cứ mỗi một lá bùa là 13 con ma đi, một vị tướng đều 12 con ma. Cái lá bùa nào, cái lá phép nào mà không có một tà âm nào án vào đó, hoặc một cái loại ngải án vào đó, hoặc một cái quẻ ếm yểm nào án vào đó, thì lá phép đó không hề có tác dụng. Một lá phép chỉ có tác dụng khi vào đi với nó cái nguồn năng lượng. Thế thì có ai có một cái nguồn năng lượng nào có thể làm cho các bạn muốn mua mai bán đắt thì bán, muốn cho chồng có vợ bé trở về thì có, muốn cho người con hết sai sư hư hỏng thì được? Có nguồn năng lượng nào để trợ cứu cho chúng ta những chuyện rất đời thường đó chăng? Không có nguồn năng lượng nào cả. Chỉ có tà phép nó mới thể làm cho các bạn đạt được ý muốn của các bạn trong thời điểm ngắn hạn. Bởi vì ý muốn đó sao? Không hợp với những gì mà các bạn đáng được nhận. Nếu các bạn bán ế là do hàng hóa của các bạn thiếu chất lượng, là cho các bạn bán mắc là do hàng của các kém phẩm chất, là do các bạn không thiếu chào mời thì các bạn bán ế. Đó là cái hậu quả của cái nhân mà các bạn đã gieo. Thì bây giờ biểu làm sao có năng lượng nào, có các đấng nào có thể trợ cho các bạn bán đắt nếu các bạn cứ mặc ủ mài chao mà bán hàng. Nếu hàng họ các bạn thua kém phẩm chất của những nơi khác thì rõ ràng rằng không ai có thể cho các bạn cái điều gì không xứng đáng với các bạn cả. Thì những gì mà các bạn tưởng rằng các bạn chuột một lá bùa và các bạn làm được là các bạn đã vay khống của định mệnh. Vay khống tức là vay mà chưa nói chuyện trả. Thì các bạn vay mà các chưa có chuyện trả thì cái hậu quả, chưa nói cái hậu quả hiển hiện nhất là các bạn nuôi những con ma trong nhà, các bạn đem nó về để các bạn tạo nên cái sự bất ổn trong cái gia cảnh của các bạn. Và đồng thời nữa là các bạn vay khống của định mệnh. Các bạn vay khống thì các bạn vay thì phải có trả. Các bạn trả bằng gì? Các bạn trả bằng cái khoảng, cái độ dài của cái tâm đức của các bạn có. Các bạn phải trả qua bù qua đây. Cái này các bạn không đáng được mà các bạn đã muốn cho được. Thì bây giờ các bạn phải cắt cái phúc còn lại trong cuộc đời các bạn. Thí dụ nó còn bị dai dày, các bạn cắt riêng miếng, các bạn đổi qua chỗ này, các bạn được chỗ này. Các bạn tưởng rằng được cho không, rồi các bạn cười rằng tôi đi chuột bùa, tôi đi chuột ngải, tôi đi đến thầy và tôi đạt được điều đó. Đó là một cái quan niệm rất là sai lầm. Ta nói như vậy để cho các bạn hiểu một điều rằng đừng có chuột bùa, chuột ngải, đừng có đi yểm, đi thư. Bởi vì tất cả những đó là nó là một con dao hai lưỡi rất là độc hại. Một con dao đó nó làm theo điều ta muốn, theo điều ta muốn ta vẫn phải trả nợ. Một con dao nữa nó thọc hậu, nó thọc hậu. Thỉnh về một cái củ ngải vĩnh viễn. Cái ngải nó là cái chất giống như là một cái chất dẫn truyền, cái chất lan truyền, nó phát sinh rất mạnh, nó ăn lan rất mạnh và rất nhanh. Từ một con người của ta nó ăn lan qua những con người khác trong gia đình ta, nó ăn lan ra trong căn nhà của ta khu trú. Chính vì vậy mà nếu một người mà có ngải thì nó ảnh hưởng, nó tác động rất nhiều. Và cô Lan đây là một cái người mà cảm nhận về tất cả những cái âm cách đó mạnh nhất. Chính vì vậy mỗi khi có ngải là cô Lan bị phản ứng, phản tác dụng rất là dữ trên người, phản ứng rất là nặng. Chính vì vậy mà triền miên, cứ mỗi một bạn tới đây mà mang trong mình có ngải có bùa là cô Lan bị quỷ, cứ như thế triền miên, không vì cái gì khác, chỉ vì bùa với ngải. Còn chưa kể nữa là phần tà âm nó đánh, thì phần tà âm đi ở vào một lãnh vực cao hơn nữa, khi các bạn học cao hơn nữa thì các bạn sẽ biết đến những điều đó. Thì đến chừng mực này Thích Ca ta chỉ muốn nói với các bạn như vậy, có nghĩa là hiện tại bây giờ các bạn bước vào vị lai pháp, các bạn chấp nhận là một môn sinh của vị lai pháp, các bạn chấp nhận để tôi luyện theo pháp môn vị lai pháp, là các bạn đang chấp nhận một cái bước chuyển hóa của thân tâm, hàng ngày nhận cái nguồn năng lượng để làm cho tịnh tâm, và nhận nguồn năng lượng để hỗ trợ cho tâm năng. Nhưng mà đồng thời các bạn phải chấp nhận một nguồn năng lượng nữa là nguồn năng lượng hành xử. Bởi vì rõ ràng mà một cái cây, một cái viên thuốc chúng ta cho vào trong người chúng ta, cái tác dụng hỗ trợ có mà cái tác dụng cản phá có. Cản phá nặng hay không, hỗ trợ nhiều hay ít là do bản thân chúng ta. Nếu các bạn thấy cái nguồn năng lượng này nó mạnh quá, nó hỗ trợ nhiều quá, nó mạnh thực, ngồi thiền định nghe nó vào rất mạnh, thì các bạn rất sung sướng. Nhưng đồng thời cái phản tác dụng là nếu các bạn bước sai một bước thì nguồn năng lượng này sẽ đánh các bạn rất dữ. Nguồn năng lượng này nó là gì? Nó không là gì cả, nó là cái bước luân chuyển của định nghiệp các bạn. Có nghĩa là gieo gì gặt nấy, gieo gì gặt nấy. Không có các đấng nào hành xử các bạn, không có đấng nào trừng phạt các bạn cả, mà là cái hành động của các bạn, suy nghĩ các bạn, tâm cảm các bạn tự hành xử chính mình. Mà các bạn biết rồi, vai một thì cả mười. Một người làm vườn cần mẫn gieo hạt, tưới tắm bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng năm mới được một mùa vàng. Thì cứ bỏ đó, nay ham đi chơi rồi bỏ tưới, ngày mai lười bón phân, để ngày mai, để ngày mốt, ngày nay lấy đại nước phèn, nước dơ đi tưới, thì đương nhiên các bạn sẽ có những trái sâu rầy, mất hết một mùa vàng. Thì bây giờ nếu cái tâm các bạn xấu, tâm các bạn chưa được chuyển hóa, thì một là cái nguồn năng lượng các bạn nhận vào không tác động nổi lên cơ thể các bạn, thì các bạn bằng không. Còn nếu còn hai nữa, nguồn năng lượng tác động mạnh rốt ráo mà các bạn nhận được cái lực chuyển hóa là lực hỗ trợ, thì các bạn nên nhớ lực hỗ trợ đi kèm với lực hành xử. Cái hành xử đó là cái hành xử vô công, cũng như là các bạn bấm nút sai, các bạn bấm bậy bạ thì cái máy vi tính các bạn sẽ bị mát, mà các bạn phải đi thợ sửa, các bạn phải tốn tiền. Tiền nhiều hay tiền ít tùy theo các bạn phá hư nhiều hay hứa. Thì chính như vậy, những cái lực, những cái điều mà các bạn qua hành động, qua ứng xử mỗi ngày, qua cả cái suy nghĩ của các bạn, bởi vì khi cái ấn nó thâm nhập vào trong tiềm thức chúng ta, thâm nhập vào trong tâm năng chúng ta, nó luân lưu vào trong 6 cái luân xa trong cơ thể chúng ta, thì nó tạo chúng ta một cái dòng khép của năng lượng, một cái nguồn khép của năng lượng. Cái nguồn khép của năng lượng đó nó là một cái nguồn hỗ trợ và phản ứng, hỗ trợ cho chúng ta khi chúng ta tốt là ấn cứu hết, chúng ta gặp hoạn nạn ấn xoay chuyển, ấn nó xoay chuyển để nó nhận cái nguồn năng lực tương tác hỗ trợ để vượt nguy, để cứu nguy, để đưa chúng ta đến sự bình ổn. Nhưng mà nếu chúng ta xấu, chúng ta ấy, thì cái nguồn năng lượng chúng ta nhận được đó sẽ trở thành, nó sẽ kết hợp, nó sẽ lấy, nó sẽ rút được, tương tác với những nguồn năng lượng xấu bên ngoài, nó làm cho ta bị đánh, ta bị trừng phạt. Đó là cái sự mà bắt buộc chúng ta phải chấp nhận khi chúng ta tu tập theo pháp môn, không trách được, không trách được. Bây giờ lười nấu cơm, hoặc là bắt cái nồi cơm lên, nhắm mắt mở, bấm nhầm cái nút hâm, không bấm nút nấu, thì đương nhiên ta có nồi cơm sình, không khác được. Bây giờ lo đi coi bóng đá, lo coi cải lương, xong xào nấu ẩu tả lên, thì chỗ sống chỗ xích, điều đó không thể trách được. Đó là kết quả do quá trình tu tập và hành xử của ta mà nên, không thể khác được. Thôi nha, đến đây chấm dứt. Thích Ca chào tất cả các bạn.